Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin được gửi đến các bạn truyện ngắn Ông Bà Ngày Xưa của tác giả Hương Thị qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt.
Ông bà ngày xưa tán nhau như thế nào ạ? Cô cháu gái đến tuổi yêu đương hí hởn, mon men vòi chuyện. Bà hếch kính, mắt hấp háy. Bà da trắng, tóc dài đến gót, môi đỏ, đẹp gái nhất vùng. Cái trường bách khoa toán dai lạ dai, ngày nào bà chả xua đi không hết bạn đến chơi. Thế mà vẫn nhất cự ly nhì cường độ, cứ tự hào đâu không biết, lại đi lấy người cùng làng. Ông vẫn đọc báo, làm ra vẻ thủng thẳng đáp. Bà ngay lập tức phản đòn. Ui giời, hồi ấy có người tẩm hết chỗ nói, gầy cào vêu vào ra, đít rúm như đít chó rổ. Ai đời đi tán gái mà lại mang theo quà là mấy quyển sách buộc sau bóc ba gà xe đạp bằng mấy sợi rơm. Cô cháu gái cười phá lên, mắt liếc nhìn cái bụng to như thùng tô nô của ông. Chả tưởng tượng nổi ngày xưa ông ngoại mình ra sao. Còn bà, giờ chỉ còn kiểu đầu uốn quanh, lấp lánh ánh bạch kim, ngắn lúp xúp quanh cổ. Ông bà vốn khắc khẩu nhau. Bà giỏi ca dao tục ngữ, ví von, dần kỹ thuật mà nói câu nào sắc câu nấy. Ông thì kỹ sư lâm nghiệp, cả đời bôn ba rừng núi với công trình xây dựng, tính vốn cả nể hiền lành. Mà không hiền sao được với bà. Lúc nào ông cũng có cái vẻ nin nín, nhun nhún và ánh mắt trông về bà với đầy vẻ trìu mến. Bà thì cũng có khác gì, bạn trai rủ đi uống cà phê mà lại chọn mỗi nước chanh. Hay tại cốc nước chanh ý mà chua đến tận bây giờ nhỉ? Chua nên mới lấy ông. Chứ lấy cái ông dài phố quán thánh theo tôi nhẳng nhẵng, ngày cưới còn về ngồi mãi tận đầu làng mong tôi đổi ý thì chắc là ngọt. Chuyện này thì lần đầu tiên cô cháu nghe. Chứng tỏ tình sử của ông bà xưa kia cũng tay ba tay tư gớm nhỉ? Nó hỏi để áp dụng vào việc chọn lựa của bản thân. Thừa hưởng cả nét xinh xắn, sắc sảo của bà với vóc dáng cao ráo đẹp trai của ông. Cô cháu còn phải cố thu mình để đừng nổi bật quá trước đám đông. Người để ý thì nhiều, mà trái tim nó gần đây mới biết đập khác nhịp. Ấy là mấy tháng trước, giờ thì nó đã tay trong tay với một chàng trai khác. Thì bà kể nốt cho cháu nó nghe cái vụ anh hùng cứu mỹ nhân trên sông Kỳ cùng xem nào. Ông cười cười như thách thức. Thì kể, bà học năm thứ ba, cái năm Mỹ đánh bom Hà Nội, cả trường đi sơ tán lên Lạng Sơn. Mùa đông trên ấy rét lắm nhé. Để cốc nước trên bàn, sáng già thấy đóng băng lại, đố dăm uống. Thế nhưng con gái là cứ phải tắm gội sạch sẽ. Bà cao 1m58, tóc cũng dài ngần ấy, cúi xuống gội đầu, tóc vừa dày vừa nặng, lại thêm trượt chân, cả người cả tóc trôi theo dòng sông Kỳ cùng. Nó bụng nước, tưởng chết. Tỉnh dậy thấy mặt một gã trai mới đầu nhòe nhòe mờ mờ, lại cứ tưởng con vô thủy tề. Hóa ra cái thằng học cùng lớp. Cô cháu cố giấu tiếng hi hi trong cổ họng. Thế lúc ấy bà cảm thấy thế nào? Đau, đau đến tận chân tóc. Tại cái thằng dốt, nắm được mớ tóc của người ta nổi lập lềnh, thì nó phải cùa tay tìm người mà đỡ mà dìu lên bờ. Đằng này lại cứ thế mà lôi mỗi tóc thì làm gì chả đau. bà còn cãi là đã chọn chỗ vắng vẻ, kín đáo để tắm gội hay không? Thì tôi đã chả nhìn quanh quất kỹ lưỡng rồi, ai ngờ nó phục trên cây suốt từ trưa. Thế ông ấy không bắt vạ bà trả ơn à? Trả cái gì? Bà nắm ngay lấy tóc hắn ta, định lôi lên báo cáo thầy chủ nhiệm. Cơ mà tóc đàn ông vừa ngắn ngủn vừa lâu không gội, trờn mỡ ra, hắn ta chuồn mất. Đến lúc này thì ông cũng bật cười khoái trá. Hai ông cháu vừa cười vừa nhìn nhau, đọc tỏng trong đầu cả hai đều tưởng tượng ra cái mặt nghệt của ông cứu được bà ngày xưa. Đưa tay chấm mắt, ông xua xua. Thôi, bà đừng kể nữa. Bà còn có tôi lấy, chứ cháu nó mà đánh đá giống bà thì thậm nguy. Cô cháu đỏ bừng mặt. Nó kể với bà là hàng đàn con trai chỉ cần chờ nó nở một nụ cười là đã bấn loạn nhịp tim rồi. Chắc bà cảm nhận rõ, đứa cháu đang nhìn tình yêu với ánh mắt trong veo như trẻ thơ nhìn trái táo. Nào biết bên trong ngọt ngào hay sẽ tiềm ẩn cả những con sâu. Cái đứa đang yêu chỉ thích nghe chuyện tình yêu. Nói đúng ra là nó thích kể về người mình yêu. Nhưng đố dám kể với ông bà, bố mẹ thì càng không. Thế thì nó đành phải vòi đi vòi lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa. Chỉ có ông bà là dỗi dãi, mà lại không mắng nó. Ngày xưa, ông làm sao để tán đổ bà? Ông lại nheo nheo mắt, cái nụ cười hiền hòa, trìu mến quen thuộc. Thì ông bà là người cùng làng, biết nhau từ thuở đội mũ rơm đi học. Cái làng bé tẹo, ai xinh ai xấu, ai mụn ghẻ mụn ruồi, thậm chí cả con cháu ông bà nào, tông ti họ hàng của nhau đều biết hết. Nhưng chỉ có ông bà là người đặc biệt, là hay khắc khẩu ấy ạ. Ông suýt phì ra ngụm nước chè. Ông biết thừa, các cô gái trẻ mới yêu rất tuân thủ những mẫu tình yêu ở trên phim. Nào thì khắc khẩu, nào thì trái ngược, nào thì hoàng tử công chúa và người bần cùng nghèo hèn. Bà ngày xưa là người ăn nói có duyên. Khắc khẩu chỉ là vì mấy năm nay bà bỗng dưng trái tính trái nết. Mà chắc bà cũng ngại, ai lại đi kể chuyện yêu đương của mình ngày trước với cháu chắt bao giờ. Thế nên bà lên gân lên cốt tí thôi. Ông lại cho thế là vui, chứ có mỗi hai ông bà cứ ra than đau lưng, vào kêu mỏi gối cũng buồn. Là vì cả làng có mỗi hai ông bà được vào đại học. Ông đi trước bà 2 năm, dù trường cách xa nhau, nhưng ông được cụ ngoại của các cháu gửi gắm. Thế là nghiễm nhiên có cái suất thăm hỏi, đưa đón bất kể giờ nào. Lợi thế hơn hẳn các chàng trai lạ khác. Thế là ông cứ kè kè đưa đón bà ấy hả? Làm gì có chuyện, còn phải lo học. Học hành hồi ấy nghiêm lắm chứ không lớt phớt như giờ đâu. Ông ngừng một lúc để nhìn cháu. Cô cháu rụt đầu, lẻ lưỡi. Biết ngay mà, nói chuyện với người lớn bao giờ cũng sẽ bị quy về chuyện học. Nó lảng. Thế là bà tự đổ à? Làm gì có chuyện. Ban đầu bà còn tưởng ông là thám tử, vệ sĩ mà cụ ngoại cử đến chỗ bà. Chả chủ nhật nào được yên. Cứ định đi chơi với chị em chúng bạn thì đã thấy ông ấy lù lù ở cửa. Lại leo lên xe về quê. Từ Hà Nội về quê có chừng 50 cây số, nhưng đường khó đi hơn bây giờ nhiều. Hồi ấy không có cầu Thăng Long Nhật Tân như bây giờ, phải đi vào Chèm, đi phà qua sông Hồng. Có lúc về đến nhà, ăn được bữa cơm lại phải tất tả quay ra. Có lúc ra đến bến phà, hết giờ, hoặc máy bay ném bom dữ quá, phà không đi, lại quay về nhà, chờ sáng sau đi sớm kịp giờ học. Bà không thử thách, không kiêu ngạo tí nào á? Chỉ những đứa không tin vào tình yêu của chính mình mới bày vẽ thử thách người khác thôi cháu ạ. À, cứ kẽo kẹt như thế, ông ấy đèo bà bất kể nắng mưa. Tính ra bà còn nặng hơn ông, nên chả biết đứa nào thiệt hơn đứa nào. Ngồi sau lưng ông ấy cả năm thì thành yêu thôi. May là ông ấy không viêm cánh. À, bà nhìn cô cháu cảnh giác. Cháu đang còn trẻ, liệu mà lo học hành. Yêu đương chỉ là gia vị thôi, đừng biến thành món chính nhá.
Lại thế,
cô cháu ngán ngẩm. Ngày hôm sau, cô cháu trở về nhà, chỉ thấy một mình ông ngồi lặng lẽ. Bác cả, mẹ nó, hai dì đang ở cả bệnh viện, rồi chuyển bà lên tuyến trên. Ông già yếu rồi, thì thoảng mới có người đưa ông đi thăm bà. Biết ông nhớ bà, cô cháu thi thoảng lại hỏi:
ông bà ngày xưa có cãi nhau bao giờ không ạ?
Ông vẫn cứ giữ tờ báo che kín mặt, chỉ còn nghe thấy tiếng nói nghẹn nghẹn. Cãi thì không, giận thì có cháu ạ. Sống với nhau mấy chục năm trời, làm gì chả có lúc mâu thuẫn, va chạm.
Thế ai là người xin lỗi trước hả ông?
Nó nghe tiếng tờ báo sột soạt. Ông đang bối rối, hay ông đang lục tìm trong trí nhớ đã bắt đầu mông lung của mình? Một hồi sau, lại tiếng ông vang lên sau tờ báo. Hình như ông chưa bao giờ xin lỗi. Người lớn nói với nhau những từ đấy thấy khó làm sao. Ông chỉ biết bằng việc gì đó bù đắp cho bà. Mà có khi vài tháng sau ông mới lại về nhà. Lúc ấy còn gì là giận nữa. Bà cũng từng kể chưa bao giờ ông nói yêu bà. Ừ, có phải bất cứ cái gì cũng nói lên thành lời được đâu. Nó nhớ đến chàng trai chẳng bao giờ hỏi nó thích gì, nhưng luôn tặng những món quà mà nó mồm thì chê, nhưng tay thì muốn đỡ lấy tim. Nó lại nhớ bà dặn nó đừng để ông đọc sách báo nhiều, nhắc ông vận động đi lại, ra ngoài chơi với các ông bà trong xóm. Nó định hỏi tại sao bà không gọi điện về cho ông, nhưng lại thôi. Ông bà khắc khẩu quen rồi, mắng nhau cũng là mắng yêu, nói sao được với nhau những lời ngọt ngào, dù là lời ly biệt. Sau những ngày trộn rộn lo đám cho bà, ông như cố thủ cả ngày trên chiếc ghế bành, cả cái dáng to lớn như thu sâu vào trong vùng ký ức. Thì thoảng ông nhỏm dậy, nghiêng tai lắng nghe tiếng cổng lạch cạch, rồi lại lắc lắc đầu, thất vọng tràn trề. Cô cháu vừa đọc tin nhắn người yêu vừa bước vào. Một vạt nắng thu hắt chéo bừng lên căn phòng tối om. Bà đi chợ về luôn đẩy từ từ chứ không mở toang cửa ra thế đâu. Nó cố ngăn hàng nước mắt, xả xuống bên ông, thấy mắt người già đục mờ như màn sương quá vãng. Ông kể chuyện ngày xưa đi ông. Cô cháu lại nài nỉ. Ừ, ông bà ngày xưa cả năm chỉ gặp nhau vài lần. Ông đi công tác hết Thanh Hóa, Nghệ An, lại Cao Bằng, Lạng Sơn, rồi lại ra nước ngoài. Một mình bà nuôi bốn con, bận đến nỗi phải cắt tóc ngắn đi cho đỡ tốn thời gian gội đầu. Từ đấy chẳng bao giờ tóc để dài lại được. Tiếng ông đều đều rồi bỏ mặc nó đấy. Ông như đã quay về cái thời xa xôi.
cô cháu không kể. Mấy tháng trước, lúc còn ở trong bệnh viện, có lần nó phải lén quay đi kìm cơn nức nở khi thấy mẹ gội đầu cho bà, vơ từng mảng tóc rụng qua kẽ tay lấp lánh. Mấy tháng nữa lên xe hoa rồi, chẳng biết nó có lúc nào về nhà để lại đòi ông kể chuyện bà ngày xưa nữa.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Ông Bà Ngày Xưa của tác giả Hương Thị qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Tiếp theo đây, nhà thơ Hữu Diệt sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
Một truyện ngắn mà nghe xong, ta bỗng chợt cảm thấy nghẹn ngào về sự ngắn ngủi của một kiếp người. Có thể thấy là tác giả đã tìm ra một thứ khá hay khi lựa chọn cô cháu gái là người gợi chuyện để ông bà nói về tình yêu nên vợ nên chồng của họ. Thời đại hay thời thế có thể khác nhau, nhưng tình yêu thì muôn đời vẫn vậy. Có nhân duyên thì mới có gặp gỡ, có tìm hiểu mới phát sinh tình cảm, rồi lại phải kiên trì tận tụy, chia sẻ hy sinh vì nhau thì mới đến được kết cục đầu bạc răng long như ông bà hôm nay. Thế nhưng theo quy luật của cuộc sống, tình yêu dù bền chặt đến đâu cũng không thể vĩnh cửu, bởi sẽ đến lúc bị chia lìa bằng cái chết. Một trong hai người sẽ phải đi nốt chặng đường còn lại một mình, và khi ấy những ký ức đẹp đẽ về tình yêu sẽ sưởi ấm sự cô đơn thiếu vắng những ngày cuối đời, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể hạnh phúc mỉm cười hướng tới cuộc gặp gỡ nhau trong kiếp khác. Tôi thấy cô cháu trong truyện ngắn này thật may mắn vì có được những người ông người bà như vậy. Bài học về tình yêu của người này chưa chắc đây là kinh nghiệm để áp dụng với những người khác, nhưng cuộc sống và tình yêu của ông bà ngày xưa đã để lại tấm gương giản dị chân thành cho cháu và những thế hệ mai sau soi vào để tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Tình yêu của ông bà trong trường hợp này đang trao truyền lại cho cô cháu gái.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.